Chào các bạn, mình là Sun. Các bạn đang lắng nghe Sun Huyền Podcast. Không biết là dạo gần đây thì nơi các bạn sống ấy có thời tiết như thế nào? Có nắng không? Hay là mưa? Có lạnh không? Ở chỗ Sun thì mưa bão mạnh lắm. Thành phố Hồ Chí Minh mấy hôm nay do ảnh hưởng của bão ấy, mây đen kéo đến liên tục vào mỗi buổi chiều. Mưa lớn lắm, mưa trắng xóa luôn. Buổi tối nếu như mà ra đường ấy thì rất là lạnh. Mình chỉ cần ra một tí thôi là về có thể bị đau họng rồi, bị ho rồi. Nên là cũng ngại ra đường lắm. Chỗ các bạn thì như thế nào? Mấy hôm nay thấy bão về miền Trung mình cũng sốt ruột lắm. Mình là người lớn lên ở miền Trung mà. Mình thấu hiểu rõ sự khó khăn và sự mất mát mỗi khi mà mùa bão về. Nhà mình là ở trung tâm thành phố luôn ấy, gần chợ luôn. Nhưng mà có 2 năm bão lịch sử là 2010 và 2020 là nhà mình đều ngập lụt. Đặc biệt là 2020 ngập đến tận 1,5 mét các bạn. Ngập 1,5 mét là nghĩa là gần ngập hết cả bản thân mình luôn rồi đó. Mình cao có được đến 1,6 mét đâu. Kinh khủng khiếp luôn. Vậy nên là thương lắm. Chẳng biết làm gì ngoài việc cầu mong sự bình an đến cho tất cả mọi người. Và Sơn cũng hy vọng rằng khoảng thời gian tới đây thì mọi thứ nó sẽ suôn sẻ hơn, nhẹ nhàng hơn với tất cả chúng ta. Chủ đề ngày hôm nay mà Sun muốn chia sẻ với các bạn ấy cũng là một thứ rất là khó khăn nha. Chuyện người lớn. Các bạn đang nghĩ gì vậy? Các bạn đang nghĩ chuyện người lớn gì vậy? Hình như điều Sun muốn nói không phải là thứ các bạn đang nghĩ đâu. Sun đang muốn nói về chuyện là một người lớn. Từ một đứa trẻ dần dần lớn lên, trưởng thành hơn và đến lúc biến thành một người lớn thực thụ, quả là một cuộc hành trình. Nó có mệt mỏi không? Nó có vất vả không? Sơn nghĩ là có đấy. Vậy nên là ngày hôm nay mình mới có mặt ở đây và cùng nhau chia sẻ. Thời gian này với mình cũng là một khoảng thời gian khá là khó khăn. Đương nhiên là điều này nó là lựa chọn của mình. Mình muốn có nhiều thêm những trải nghiệm và những cơ hội mới trong cuộc sống. Vậy nên đây là những bước đầu tiên để mình chuẩn bị. Khó khăn này là do mình lựa chọn. Và những lựa chọn này nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Mình là một cô bé rất là muốn thử thách bản thân và khao khát được hoàn thiện mình, được phát triển mình hơn. Điều đấy đồng nghĩa với những trách nhiệm mà mình tự đặt ra cho bản thân với chính cuộc sống này, với mọi người, với xã hội. Nhiều lúc chẳng hiểu sao lại cứ phải đặt ra nhiều những cái mục tiêu như vậy, rồi nhiều những khó khăn như vậy để làm gì. Con đường dễ thì chả đi, cứ chọn đường khó mà làm. Nhiều khi mình cũng không hiểu thiệt. Nhưng bằng một cách nào đấy thì mình nghĩ rằng là mình cũng phải lớn thôi, mình cũng phải trưởng thành thôi. Và có thể phát triển được chừng nào thì mình sẽ cố gắng chừng đấy. Mình không muốn ngăn cản bản thân mình trong sự phát triển này. Làm người lớn ư? Nhiều lúc nghĩ cũng thật là khó khăn phải không? Khi mà các bạn đang sống ở nhà, được bố mẹ chăm lo hết tất cả mọi thứ, đi học đại học, thiếu tiền ư? Mẹ ơi, mẹ chuyển khoản con nhé. Dường như chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều khi chúng ta còn nhỏ. Và rồi cuộc sống cũng sẽ lôi các bạn đi đến một nấc thang mới, một giai đoạn của sự trưởng thành. Nó là một sự chuyển giao đặc biệt mà Sun nghĩ rằng là nếu như các bạn vượt qua được khoảng thời gian đó thì các bạn mới thực sự làm người lớn được. Trong khoảnh khắc đấy sẽ có lúc các bạn muốn mình bé lại. Các bạn quá mệt mỏi với sự chèn ép của cấp trên, với sự khó chịu và ganh đua của đồng nghiệp. Ngày lại ngày trôi đi, bạn làm việc tất bật từ 7 giờ sáng đến 9-10 giờ khuya, việc vẫn chưa xong. Bạn quay trở về nhà, ngồi ở cầu thang bộ, nước mắt lưng tròng, khóc nhưng mà chẳng dám gọi điện về cho bố mẹ, sợ họ lo lắng. Bạn tủi thân nhiều lắm, nhưng mà thời gian thì không thể quay trở lại. Và bạn cũng không thể nào biến thành một đứa trẻ nữa rồi. Cuộc sống có phải là quá khắc nghiệt với các bạn hay không? Thực tế thì những khoảng thời gian cô đơn nhất và mệt mỏi nhất ấy, thì mình đã trải qua một mình, cố gắng đứng lên một mình. Có phải là mình muốn như vậy không? Thật ra thì mình không còn sự lựa chọn nào khác. Đôi khi con người ta cô độc ấy, vì người ta không có sự lựa chọn khác. Ở thời điểm đấy, dường như chúng ta phải chấp nhận như vậy. bởi vì không muốn mọi người lo lắng và nghĩ rằng chẳng ai có thể hiểu mình được, chẳng ai có thể đủ thân thiết để mình có thể khóc và tựa vào vai họ và kể lể tất cả mọi điều. San biết rằng có những khoảng thời gian các bạn rất là cô đơn trên hành trình làm người lớn này. Các bạn mông lung lắm, chẳng biết rồi mình sẽ đi về đâu. Sau này khi mà mình nhìn lại tất cả những khoảng thời gian mà mệt mỏi nhất ấy, mình cảm thấy biết ơn vô cùng luôn các bạn. Giống như là ông trời đưa ra thật là nhiều những thử thách, và thật may là tôi đã đủ mạnh mẽ để vượt qua. San rất ít khi kể lể quá nhiều về những thứ mình đã trải qua ấy, tại vì mình nghĩ rằng là ai cũng có những khó khăn riêng cả. Mình không thể nào lôi những khó khăn của mình ra để tự cho rằng mình kiểu đã rất là nỗ lực, rất là mệt mỏi, đã cố gắng nhường nào. Mình không muốn tự chứng minh với mọi người là tôi đã cố gắng nhường nào đấy, các bạn thấy không, tôi đã trưởng thành như thế đấy, tôi đã có những ngày tháng như vậy đó. Mình không muốn như vậy. Mình lại muốn thể hiện cho các bạn rằng là mọi thứ thật là dễ dàng làm sao, giống như kiểu có sẵn mọi thứ vậy đó. Nhưng mà rõ ràng thì mình cũng như các bạn thôi. Và nhờ vào những khoảng thời gian khó khăn nhất đấy, nó mới tạo ra được một nền tảng vững chắc cho mình như bây giờ, về cả tài chính và về cả tinh thần. Và kể cả sau này hay là mãi mãi về sau ấy, thì mình nghĩ rằng là tất cả những khó khăn đấy là điều tất yếu mình phải trải qua. Và mình không nghĩ như nó là một khó khăn, mình nghĩ nó là một thách thức. Và nếu như mà ông trời thử con ấy, thì con xin phép là con sẽ đi đến tận cùng nhé. Con chả sợ, con cứ đi thôi. Mình thấy là nếu như chúng ta dành thời gian để kể khổ ấy, than vãn về những khó khăn trong cuộc sống ấy, nó chẳng giúp chúng ta được điều gì hết ấy, ngoài việc phải mạnh mẽ đứng dậy và làm tiếp thôi. Và nếu như nói phải làm gì để khoảng thời gian trở thành người lớn nó bớt mệt mỏi hơn ấy, thì San có vài điều muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên nha, không có khó khăn chúng ta sẽ không thể trưởng thành được. Giống như một đứa trẻ khi mà chúng ta lớn lên vậy, mọi thứ đều rất là thuận buồm xuôi gió. Vậy thì làm sao chúng ta có thể đứng vững giữa cuộc đời này khi mà giông bão ập đến được? Chúng ta cần phải có một sự rèn luyện. Các bạn tưởng tượng chạy bộ đấy. Nếu như các bạn chạy bộ hàng ngày, xong rồi đến một ngày đẹp trời nào đấy, các bạn bị gọi là bị chó đuổi đi. Bị chó đuổi. Nếu như các bạn đã có một cái kinh nghiệm chạy bộ rồi, thì chắc chắn là các bạn sẽ đỡ hơn đúng không? Các bạn sẽ chạy rất là nhanh. Thì mình ví dụ cũng hơi buồn cười một chút, nhưng mà ý mình là cái gì mà nó có sự rèn luyện ấy thì nó sẽ giúp chúng ta cứng cáp hơn. Tinh thần thép nó cũng cần phải trải qua từ những trải nghiệm trong cuộc sống, chứ không phải là khơi khơi tự nhiên mà nó có một cái tinh thần thép. Và mình nghĩ rằng là nếu như không có khó khăn ấy thì nó cũng là một vấn đề đấy các bạn. Kiểu giống như chúng ta không cảm thấy bất cứ một cái gì là thách thức trong cuộc sống ấy, nó cũng là một vấn đề đó. Trừ khi các bạn cảm thấy thỏa mãn với tất cả những gì các bạn đang có. Các bạn cảm thấy rất là yêu đời với một mức lương 5 triệu một tháng. Các bạn cảm thấy như thế là ok, thì không vấn đề gì. Nhưng nếu mà chúng ta là những người mà thực tế hơn nhé, bớt lãng mạn một chút đi, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng làm người lớn là đi kiếm tiền, là ra đời, là khẳng định giá trị của mình trên thương trường, là có trách nhiệm với chính mình, với gia đình mình, với xã hội. Sau này thì mình đâu chỉ nuôi mỗi mình đâu, mình còn phải nuôi cả những người mình yêu thương, nuôi gia đình mình, nuôi con cái mình, nuôi bố mẹ mình. Nên là mơ mộng cũng không nên quá nhiều khi mà chúng ta làm người lớn đấy các bạn. Có khó khăn thì mới có sự phát triển được. Một câu rất là hay, nơi nào có khó khăn thì nơi đấy có cơ hội. Cái mà chúng ta gọi là hiện tại thì được hình thành từ sự tích lũy của quá khứ. Đấy là một câu nói mà San nghĩ rằng rất là đúng. Vậy nên là các bạn hãy xem như tất cả những khó khăn mà các bạn đang gặp, nó chính là những cơ hội để các bạn được trải nghiệm, để tích lũy những vốn sống cho riêng mình. Sau này khó có thứ gì nó có thể làm mình buồn được lắm các bạn. Ý là tôi đã từng buồn như thế cơ mà, tôi đã từng mệt mỏi và cô đơn như thế cơ mà. Bây giờ đây thì có cái gì nó có thể khiến tôi buồn đến mức như thế nữa, trừ khi nó là sự mất mát đến từ người thân yêu. Một điều nữa mà San nghĩ rằng nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình làm người lớn này bớt khó khăn hơn, đó chính là chúng ta cần phải là người đưa ra những lựa chọn phù hợp. Nỗ lực quan trọng hơn hay lựa chọn quan trọng hơn thì Sun vẫn nghĩ rằng lựa chọn quan trọng hơn. Tại vì các bạn cần phải đưa ra một lựa chọn mà nó phù hợp với chính mình. Nó là một lối đi thông minh, một lối đi mà nó đúng đắn với con người mình và đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm. Điều này vô cùng quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta chọn sai con đường mà chúng ta vẫn cứ nỗ lực ấy, thì nó cũng chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Điều này đòi hỏi các bạn cần phải thực sự khám phá bản thân mình thật nhiều để biết được rằng mình cần gì, mình muốn gì và mình có thể làm gì. Đừng quá lãng mạn về cái điều mà mình muốn, tại vì phải tính đến việc các bạn có thể làm được hay không nữa. Nhưng mà chắc chắn ấy, chúng ta sẽ cần phải vượt qua nỗi sợ của mình ấy các bạn. Vậy nên là trong những năm gần đây ấy, mình luôn luôn cố gắng để trải nghiệm những thứ mới nhiều hơn, thử những thứ mình sợ nhiều hơn. Và trong thời gian tới cũng vậy, mình bắt đầu lựa chọn những con đường mà nó thử thách mình nhiều hơn nữa, cho mình những cái môi trường để mình phát triển hơn nữa. Và mình tự trấn an chính bản thân rằng là tôi sẽ rất sợ hãi, nhưng mà tôi cần phải làm điều đó. Tôi phải lớn và phải lớn vững vàng hơn. Năm 2019 khi mà Sun quyết định nghỉ làm ở công ty để bắt đầu làm việc tự do, tự mình phát triển sự nghiệp của mình. Lúc đó là 50-60 nghìn follower và bây giờ là gần 600 nghìn. Mình nghĩ rằng là đấy là một trong số những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của mình. Để được làm thứ mình muốn, được làm thứ mình khao khát và được làm thứ mà mình có khả năng. Và thậm chí là chính nhờ làm một content creator, làm một YouTuber mà mình có thể tự cho mình nhiều những cơ hội hơn nữa trong cuộc sống sau này. Về cả sự nghiệp, cả công việc và cả các mối quan hệ, mình đã chọn đúng con đường. Và nếu như ngày đấy các bạn hỏi mình là tại sao mình quyết định như vậy, hay là mình đi xem bói ở đâu, hay là mình hỏi ai, không có đâu các bạn. Mình tự hỏi chính mình. Mình lắng nghe con tim mình, mình suy nghĩ và mình đưa ra quyết định. Gần như mình không hỏi bất cứ ai về cái quyết định mà mình sẽ nghỉ việc để làm tự do các bạn. Mình không hỏi ai cả, tại vì ngay thời gian đấy đó không phải là một nghề, nó không phải là một công việc. Mình nhìn thấy được là mình yêu thích nó và có thể biết đâu nó sẽ có khả năng phát triển trong tương lai thôi. Chứ thật ra thì mình không chắc chắn đâu. Và vậy thì mình cũng không thể nào hỏi ý kiến của người khác về một thứ mà chính mình còn không chắc chắn được. Mình chỉ làm theo con tim mình thôi các bạn. Điều may mắn có lẽ là mình đã chọn đi theo con tim, không phải là đi theo tiền bạc. Thì nhắc đến đây thì Sun cũng có một tip tiếp theo cho các bạn luôn. Để làm người lớn bớt mệt mỏi, đấy chính là hãy đừng chỉ sống vì tiền. Đây là một sự chia sẻ thật lòng của một con người rất thích tiền là mình. Mình rất thích tiền các bạn ơi, mình không phủ nhận điều đấy. Mình cảm thấy nó đưa cho mình rất là nhiều sự tiện lợi trong cuộc sống. Nhưng mà nó chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của mình trong việc lựa chọn tất cả mọi thứ. Nếu như mình đi phỏng vấn 3 công ty, mức offer của mỗi công ty khác nhau, thì chưa chắc mình đã làm ở công ty có mức offer cao nhất. Mà mình sẽ quan tâm xem thử người sếp trực tiếp của mình là ai, người mà phỏng vấn mình đấy, họ có cùng những tần số với mình không, cách trò chuyện của họ, cách họ đối xử với mình trong buổi phỏng vấn ngày hôm đấy như thế nào, môi trường làm việc của công ty ra sao. Có nhiều thứ để mình lựa chọn. Mình cảm giác như thế này này, nếu như chúng ta chỉ làm vì tiền nhé, có thể chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực rất là nhiều trong công việc đấy để có thể được lên chức, để có thể được cống hiến nhiều hơn, để có thể nhận một mức lương nào đấy. Đến một ngày nào đó các bạn sẽ muốn làm theo con tim mình. Tại vì ngồi trên một đống tiền chưa chắc đã vui. Cảm giác có giá trị mới thực sự là điều mà chúng ta tìm kiếm. Không biết các bạn thì như thế nào, nhưng mà với Sun là như vậy. Tiền chỉ là một con số thôi. Thậm chí là khi mà chúng ta còn dại khờ, còn nghèo, nó cũng có những niềm vui của nghèo các bạn ạ. Khi mà còn là sinh viên, hai đứa hẹn hò với nhau mà chỉ ra công viên ngồi thôi, thì làm gì có tiền để có thể đi những cái nơi mà sang trọng. Sau này khi chúng ta có tiền rồi, hoàn toàn có thể đưa nhau vào những nhà hàng sang trọng, những nơi cao cấp, đi những đôi giày cao gót nghìn đô, mặc chiếc váy ôm sát và đeo một cái túi Chanel 100 triệu. Nó chưa chắc đã khiến bạn vui và hạnh phúc như cái ghế đá công viên năm ấy đâu. Nếu như chúng ta chỉ đặt tiền lên hàng đầu, nó không hẳn là sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống làm người lớn tuyệt vời. Nó sẽ đưa đến sự tiện lợi và cộng thêm là một sự trống rỗng. Tiền với bạn bây giờ thật là dễ dàng. Bạn chỉ cầm một cái thẻ là được. Một chiếc thẻ không giới hạn. Bạn quẹt thoải mái. Nhưng mà rồi bạn tự hỏi rằng tôi đang làm gì? Tôi có đang thực sự hạnh phúc hay không? Nếu như mà các bạn chỉ đang làm vì tiền thì Sun nghĩ là chúng ta nên suy nghĩ lại một chút. Công việc sẽ chiếm 1/3, ít nhất là 1/3 trong ngày của các bạn. Và chúng ta sẽ dành 1/3 cuộc đời để làm thứ mà chúng ta không yêu thích chỉ để nhận tiền thôi sao? Nó sẽ rất là mệt mỏi đấy các bạn. Các bạn sẽ trôi qua hàng ngày với stress. Mà câu chuyện làm người lớn thì không chỉ là kiếm tiền đâu. Sun cảm thấy rất là may mắn khi mình được làm thứ mà mình yêu thích. Mà nó giúp mình kiếm ra tiền. Nó đưa đến cho mình nhiều cơ hội. Thậm chí là nhờ việc không tập trung vào tiền bạc ấy, thì mình vẫn có thể đi đúng hướng mà mình muốn. Mình lựa chọn những thứ phù hợp hơn là những thứ mà mình được trả nhiều tiền. Mình biết rằng là khi nói những điều này nó có thể hơi buồn cười. Tại vì nếu như chúng ta không có tiền thì tất cả những gì chúng ta muốn là tiền. Mãi cho đến khi nào chúng ta cầm được thật nhiều tiền trên tay và cảm thấy thoải mái rồi thì chúng ta mới nghĩ đến những giá trị khác. Nhưng mà nếu các bạn nhận ra được điều này càng sớm thì sẽ càng tốt cho các bạn. Để các bạn thực sự xây dựng những giá trị ngay từ đầu, các bạn lựa chọn một công việc phù hợp với mình yêu thích và đưa lại những giá trị cho mọi người, cho xã hội. Điều đấy quan trọng hơn rất là nhiều một công việc các bạn không thích và chỉ mang lại tiền. Một điều quan trọng nữa mà Sun muốn gửi gắm đến các bạn trong chuyện làm người lớn đấy chính là kiểm soát cảm xúc của các bạn. Sự trưởng thành vì cảm xúc dường như không được ưu tiên nhiều, không được chú trọng nhiều. Phần lớn chúng ta chỉ chú trọng việc kiếm tiền thôi. Dường như là có tiền rồi là tự lập về tài chính nghĩa là chúng ta đã trưởng thành rồi. Nhưng mà càng lớn ấy thì mình càng cảm thấy rằng sự bình tĩnh của một người ấy, nó thể hiện rất nhiều về sự trưởng thành của họ. Gần đây bọn mình cũng có khá là nhiều những hợp đồng làm việc, hợp tác. Bản thân Sun thì không phải là người làm việc trực tiếp với các khách hàng, tại vì Sun có một bé trợ lý. Và mình cũng rất là yên tâm, tại vì em ấy là một người rất là bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc rất là tốt. Không may, bọn mình gặp một vị khách rất là trợ búa, phải dùng cái từ là trợ búa luôn. Người ta gọi điện và nói những cái lời rất là xúc phạm đến tim của mình. Những lời nói như vậy mà được thốt ra từ một vị trí cấp cao của một công ty lớn. Nhiều người tưởng chừng như đã trưởng thành, nhưng hóa ra chỉ là một người lớn to xác mà thôi. Kiểm soát cảm xúc thể hiện rất là nhiều về sự trưởng thành của một con người. Chứ không phải là vị trí mà họ làm, giám đốc đi chăng nữa, mà dễ dàng nổi nóng và xúc phạm người khác, thì mình cũng không đánh giá cao những người như thế. Về cơ bản, người ta sẽ không nể bạn. Người ta càng không sợ bạn, người ta khinh bạn. Nhưng mà vì những thứ khác, người ta giả vờ rằng không bận tâm, người ta giả vờ không chấp bạn. Thực ra dùng từ không chấp là đúng hơn đấy. Vậy nên là những người mà không biết kiểm soát cảm xúc thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể trưởng thành. Dạo gần đây thì mình ít khi nóng tính rồi. Bản thân mình thì rất là nóng các bạn. Thậm chí là mình còn ghi ở trên cái tờ note ngay trước mặt mình bây giờ đây là không được nóng giận với bất kỳ ai. Và thật may là lâu lắm rồi mình không nhìn vào tờ giấy này và rơi nước mắt. Đương nhiên trong công việc sẽ có những lúc mà mình khá là khắt khe. Nhưng mà mình sẽ chỉ ra những cái lỗi sai cụ thể và để mọi người có thể tránh lặp lại và khiến sản phẩm trở nên tốt hơn. Chứ mình sẽ không chửi bới hay là xúc phạm hay là lăng mạ những người mà họ làm việc cùng mình. Tuy nhiên thì trong quá trình làm việc cũng sẽ có một vài những khách hàng. Họ đến từ những công ty rất lớn ở một cái vị trí làm việc rất lớn. Nhưng mà sẵn sàng buông những lời rất là xúc phạm, trong khi chính họ mới là người không làm đúng với thỏa thuận ban đầu của cả hai. Mình hy vọng rằng đứng trước những câu chuyện như vậy, các bạn có thể bình tĩnh, có thể kiểm soát lại chính cảm xúc của mình để không bị cuốn theo những sự tham sân si quá mạnh mẽ trong cuộc sống. Việc kiểm soát cảm xúc của các bạn không vững thì không có cái gì có thể vững được cả. Không thể vững được, tại vì bạn sẽ rất dễ bị sao nhãng này, rất dễ bị kiểm soát, rất dễ bị người khác thao túng. Người ta ném một cục tức vào bạn, điều đấy không có nghĩa bạn sẽ phải nhận nó. Vậy nên là khi mình trò chuyện với một ai đấy thì mình sẽ cảm nhận được sự trưởng thành của họ trong cách mà họ nói chuyện, trong cử chỉ hành vi của họ, cách mà họ phản hồi khi mà mọi chuyện không đi theo hướng mà họ muốn. Nếu như chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc, không kiểm soát được cơn nóng giận của mình, nghĩa là chúng ta chưa trưởng thành. Và chúng ta không thể nào là một người lớn thực thụ để nhận được những sự kính nể từ người khác. Săn hiểu rằng có những lúc các bạn bị mất kiểm soát, các bạn hoàn toàn cảm thấy vô cùng cô đơn trên cái con đường mà làm người trưởng thành. Săn hiểu. Nhưng mà vượt qua được sự cô đơn ấy thì các bạn mới có thể lớn lên được. Chúng ta xem cô đơn như là một người bạn bên cạnh mình. Thay vì suốt ngày đau đáu nghĩ về nỗi buồn, nghĩ về việc không có ai bên cạnh, chúng ta dành thời gian đấy để phát triển, để học nhiều hơn, để làm nhiều hơn. Chúng ta luôn nghĩ rằng là tôi luôn có người bên cạnh đấy. Người mà tôi yêu đấy, người đấy cũng đang sống rất tốt ở một cái thế giới song song nào đấy, và họ đang chờ tôi phát triển để cùng gặp nhau ở một nơi nào đó. Thay vì chúng ta nghĩ rằng là không có ai bên cạnh tôi cả, tôi thật là cô đơn, thật là trống rỗng, thì các bạn hãy nghĩ rằng là bây giờ tôi một mình đây đấy, nhưng mà đây là cuộc hành trình của tôi và tôi phải tiếp tục phát triển cùng với nó để đến được những nơi mà tôi muốn. Tôi sẽ không thể ngồi đây và buồn phiền như thế này được, tôi phải đi tiếp thôi, thế là đủ rồi. Chẳng thay đổi được gì cả. Tôi phải đứng dậy, tôi phải kiểm soát lại sự bình tĩnh và tự tạo động lực cho bản thân mình để đi tiếp. Nếu như các bạn mông lung, sẽ chẳng có cái gì có thể rõ ràng cả. Bản thân bạn là gốc rễ của tất cả mọi vấn đề. Nếu như mà mọi thứ đang không ổn thì hãy nhìn vào bản thân mình, hãy là một tấm gương soi chiếu chính mình, xem thử cảm xúc của bạn đang như thế nào, tại sao bạn lại có những cảm xúc đấy, và phải làm như thế nào để mọi thứ trở nên tốt hơn. Làm người lớn rất mệt, nhưng mà nó cũng có cái vui của nó. Các bạn sẽ có sự tự do, sự độc lập. Các bạn sẽ cảm thấy thích thú với những giai đoạn trong cuộc sống. Thậm chí là những nỗi đau các bạn cũng biết ơn nó cơ. Khi nhìn lại tất cả mọi thứ đã qua, các bạn thấy mình lớn hơn rất nhiều. Và đó là cả một cuộc hành trình rất ý nghĩa trong cuộc đời của các bạn. Và San tin chắc rằng các bạn có sức mạnh và có khả năng để trưởng thành và sống một cuộc đời mà các bạn mong muốn. Mình tin chắc rằng các bạn có thể làm được tất thảy điều đấy. Hãy chấp nhận chúng ta sẽ không mãi là một đứa trẻ. Hãy nhìn vào những điều tuyệt vời của việc làm người lớn. Chúng ta được tự quyết định số phận của mình mà. Chúng ta được tự xây dựng một cuộc đời mình mong muốn với những mảnh rất là nhỏ ghép lại với nhau. Chúng ta lựa chọn người mà mình yêu, lựa chọn nơi mà mình học, công việc mà mình làm, những thứ mà mình cống hiến, thời gian một ngày chúng ta làm gì. Không ai có thể quyết định thay bạn. Không ai có thể xây dựng tương lai thay bạn ngoài chính bản thân bạn. Làm người lớn cũng không mệt mỏi đến như vậy đâu. Nó thú vị đấy chứ. Trải qua rồi mới thấy rằng mình muốn lớn nhanh hơn, muốn lớn nhanh hơn nữa, để có thể không quá nhỏ bé với những thứ mà mình thích, để có thể không quá trẻ con với cô gái mà mình thương, để có thể không quá bất lực trước những ước mơ và những khát khao cháy bỏng. San tin rằng hành trình sắp tới của các bạn sẽ có rất nhiều điều thú vị khi các bạn chấp nhận thử thách này và bắt đầu sống thật sự. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay cùng với San. Lâu rồi mà có thể trò chuyện với các bạn thật là dài như thế đúng không? Cuộc hành trình làm người lớn của mình nó rất là đáng nhớ, nó rất là tuyệt vời. Mặc dù có rất nhiều khó khăn và thử thách, mình cảm thấy tuyệt vời khi có tất cả những điều đấy trong đời. Và mình muốn chia sẻ nguồn năng lượng này đến với tất cả các bạn. Mình muốn các bạn không nên lãng phí thời gian mà chúng ta đang có. Hãy lựa chọn, hãy chủ động, hãy đến gần hơn với những thứ mà bạn muốn. Hãy làm những điều mà con tim bạn mách bảo. Hãy tiếp tục tập trung ở hiện tại và hướng đến tương lai nhiều hơn. Hãy sẵn sàng đối diện với những khó khăn mà các bạn sẽ gặp trong thời gian tới. Làm người lớn mệt mỏi nhưng mà đáng, đáng để chúng ta có thể sống một cuộc đời mà mình mong muốn. Hy vọng rằng San có thể làm podcast đến khi mà chúng mình già đi ha. Sau này thì chúng ta sẽ không thu podcast về chuyện làm người lớn nữa, mà chúng ta sẽ làm về người già. Khi mà chúng ta già đi thì như thế nào, chả biết sao, nhưng mà khi mà già đi thì mình cũng muốn có một cái kết đẹp. Nói thì hơi sớm, nhưng mà những gì mình đang làm đây cũng là để có một cuộc sống hạnh phúc về sau. Và mình cũng muốn các bạn được hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những số podcast lần sau.